Đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ Năm, 14 tháng 7 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục Dân Lên Tiếng và Chuyện Dân Tôi. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin tức do Kiều Khanh và Linh Việt tóm lược.
Trang mạng Radio Chân Trời Mới bị ráo riết tấn công. Trong lúc tin tức về các hành động phản đối Trung Quốc xâm lược đang nổi lên dồn dập, làng báo lề phải của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hầu như hoàn toàn im lặng, nhưng tin tặc có gốc từ Việt Nam lại gia tăng nỗ lực phá hoại các trang mạng truyền thông độc lập. Trong số đó, trang mạng Radio Chân Trời Mới, radiochantroimoi.com đã bị ráo riết tấn công suốt hơn 10 ngày qua. Chúng tôi đang cố gắng chống trả và phục hồi các chức năng của trang mạng. Trong khoảng thời gian này, chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Trời Mới và trang blog diễn đàn Chân Trời Mới vẫn hoạt động bình thường.
Cuộc gặp giữa nhóm nhân sĩ trí thức và Bộ Ngoại giao bất thành. Cuộc gặp giữa nhóm nhân sĩ trí thức yêu cầu cung cấp thông tin về quan hệ với Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Việt Nam dự tính diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Tư 13 tháng 7 đã không thành. Xin nhắc lại, sau cuộc gặp gỡ giữa Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn và đồng nhiệm Trung Quốc hôm 25 tháng 6, mà hai bên đã thống nhất đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm ký kết thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Qua sự kiện này, một nhóm nhân sĩ trí thức đã gửi đơn kiến nghị ký ngày 2 tháng 7 đến Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị cung cấp thông tin về liên quan đến quan hệ với Trung Quốc. Với nội dung, theo các thông tin báo chí chúng tôi được biết về các cuộc gặp trên cũng như tường thuật của Tân Hoa Xã Trung Quốc về hai cuộc gặp. Những thông tin trên chúng tôi không thấy đăng trên báo chí của Việt Nam. Bản kiến nghị yêu cầu Bộ Ngoại giao xác nhận tính chính xác của thông tin mà Tân Hoa Xã đưa ra. Nếu không đúng, yêu cầu phía Trung Quốc phải cải chính và xin lỗi. Nhóm nhân sĩ cũng kiến nghị Bộ này phải giải thích quan điểm của Việt Nam về bức thư ngoại giao của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi người đồng nhiệm Trung Quốc năm 1958 về chủ quyền ở Biển Đông. Bản kiến nghị còn yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết toàn văn thỏa thuận đã đạt được nếu có giữa ông Hồ Xuân Sơn và đại diện của Trung Quốc hôm 25 tháng 6. Đáp lại kiến nghị này, Bộ Ngoại giao đã sắp xếp cuộc gặp vào sáng thứ Tư 13 tháng 7 2011.
Được biết, chỉ có Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một trong số 18 nhân sĩ trí thức hàng đầu Việt Nam ký tên trong kiến nghị yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến quan hệ với Trung Quốc, là nhận được lời mời qua điện thoại và được Bộ Ngoại giao điều xe tới nhà riêng đón vào lúc 8:30 sáng. Những người còn lại được chuyển lời hẹn gặp qua đại diện nhóm là luật sư Trần Vũ Hải. Và từ đầu giờ sáng cùng ngày, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho hay ông cùng 7-8 người khác đã có mặt tại một quán cà phê đối diện Bộ Ngoại giao trên phố Tôn Thất Đàm để chờ lời mời sang làm việc. Trong số các nhân sĩ chờ đợi trong quán cà phê, ngoài luật sư Hải và tiến sĩ Quang A, có giáo sư Hoàng Tụy, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, giáo sư Phạm Duy Hiển, nhà văn Trần Nhương, nhà văn Phạm Xuân Nguyên và tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Thế nhưng họ không mời một cách đàng hoàng nên tất cả đã quyết định bỏ về. Nói về cuộc gặp bất thành sáng ngày 13 tháng 7, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh giải thích, tôi ra về vì không thể nghe thay cho cả 17 vị kia được. Ý nguyện của các vị nhân sĩ trí thức là được tiếp xúc với bản thân Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn, người đã có tiếp xúc và hội đàm trong tư cách đặc phái viên của lãnh đạo cao cấp Việt Nam với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bình Quốc và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân về vấn đề Biển Đông tại Bắc Kinh. Nhưng người được Bộ Ngoại giao phân công tiếp họ là ông Trần Duy Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới. Tướng Vĩnh cho hay yêu cầu của các nhân sĩ ký tên trong kiến nghị rất đơn giản. Thứ nhất là họ có thể trả lời bằng văn bản. Thứ hai, nếu họ muốn mời gặp thì mời tất cả chúng tôi, còn thứ ba, họ có thể không trả lời. Theo ông Nguyễn Trọng Vĩnh, công dân hoàn toàn có quyền chất vấn chính quyền, có quyền kiến nghị cơ quan nhà nước. Bởi vậy, yêu cầu của các nhân sĩ trí thức là chuyện hoàn toàn bình thường.
Phái đoàn Hội Nhà báo Việt Nam sang Trung Quốc chờ chỉ thị. Nhận lời mời của Hội Nhà báo Trung Quốc, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do ông Hoàng Hữu Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin Truyền thông dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 6 đến 12 tháng 7. Tại cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo Hội Nhà báo Trung Quốc, hai bên đánh giá cao hiệu quả của sự tăng cường hợp tác giữa hai hội nhà báo thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi nghiệp vụ giữa hai bên, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động báo chí mỗi nước, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, đoàn có các buổi gặp gỡ và làm việc với nhiều cơ quan báo chí Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã tới thăm Trung tâm Thông tin Quốc tế Bộ Ngoại giao Trung Quốc và có cuộc gặp người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. Tại cuộc gặp, hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của báo chí trong việc tăng cường giao lưu, hợp tác, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, truyền thống tốt đẹp giữa hai bên. Tuy nhiên, theo dư luận, thì lời mời của Hội Nhà báo Trung Quốc chỉ trên văn bản cho lịch sự, nhưng trên thực tế thì báo Lề Đảng được lệnh sang chầu Bắc Kinh để nhận lời huấn thị của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và chỉ thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Truyền đơn của sinh viên Cần Thơ trên khắp các tỉnh thành miền Tây. Theo tin tức thì trong tuần qua, sinh viên Cần Thơ đã chia nhiều nhóm thực hiện rải truyền đơn trên khắp các tỉnh miền Tây từ ngày thứ Hai mùng 4 tháng 7 đến thứ Bảy mùng 9 tháng 7 năm 2011. Chủ đề truyền đơn lần này tố cáo hành động bán nước tiếp tay cho Trung Quốc của công an, đàn áp, ngăn cản và bắt giam người yêu nước đơn thuần xuống đường phản đối Trung Quốc, bảo vệ Tổ quốc lâm nguy, được thể hiện qua câu "Tôi yêu Tổ quốc Việt Nam, sao lại bắt tôi?" chấm hỏi. Hoàng Sa, Trường Sa là của chấm 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 hỏi. Cũng theo nhóm sinh viên Cần Thơ thì gần đây, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đã có hành động như những công cụ tay sai cho Trung Quốc. Họ ra tay đàn áp, bắt bớ, giam giữ chính nhân dân Việt Nam để ngăn cản chính người dân Việt Nam yêu nước xuống đường bày tỏ tiếng nói chống hiểm họa xâm lấn của Bắc Kinh. Nhóm sinh viên Cần Thơ cũng đề nghị Công an Nhân dân đổi tên thành Công an hại dân, Công an bắt dân, Công an đánh dân, Công an bán dân, cho đúng cách cư xử của Công an đang thực hiện mệnh lệnh của Bắc Kinh. Tất cả những anh ngăn cấm sự biểu lộ lòng yêu nước của người dân Việt Nam đều là phản quốc. Sinh viên Cần Thơ quyết tâm ủng hộ cuộc xuống đường yêu nước phản đối Trung Quốc, lăm le thôn tính Việt Nam, hoan hô tinh thần xuống đường của các nhân sĩ, thanh niên sinh viên ở Hà Nội, Sài Gòn, Vũng Tàu, Vinh, nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.